Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau về một phân đoạn Kinh Thánh và một câu chuyện mà có lẽ ít khi chúng ta được nghe nói tới. Ở trong sách Phúc Âm Mác đoạn thứ 7, tôi xin được đọc lời Chúa từ câu 32 cho đến câu số 35. Thánh cùng theo dõi. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra và phán cùng người rằng: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả, người nói rõ ràng. Kính thưa Thánh, Ephphatha, hãy mở ra. Đó là cái đề mục cho bài học Kinh Thánh của chúng ta trong thời giờ này. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại được gọi là bùng nổ thông tin. Và khi nói tới thông tin đó, thì nó là nhiều chiều chứ không phải chỉ có một chiều. Ngày hôm nay qua rất nhiều những cái sự phát triển về kỹ thuật, đặc biệt là Internet, thì chúng ta có thể thấy rằng đó, bây giờ ngay cả một người cũng có thể lập thành một cái đài gì đó, một người thôi cũng có thể trở thành thông tấn xã nữa, lấy tên của mình ra qua Facebook, qua YouTube. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó là ngày hôm nay người ta có thể được tự do để mà post lên ở trên Internet đủ thứ về những quan điểm, tư tưởng, rồi những cái lời phát biểu, rồi thông báo những cái tin tức gì đó, chúng ta gọi là thông tin. Rồi họ còn có thể được giao lưu với nhau khi mà họ làm live nữa. Và họ cũng có thể được hưởng lợi qua Facebook hay là qua YouTube nếu như họ làm tốt và có nhiều người họ tham dự vào ở trong cái website hay là cái YouTube gì đó của họ đó. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng mình đang ở trong một cái thế giới bùng nổ về thông tin. Và chúng ta cũng biết rằng trong một cái thế giới bùng nổ thông tin và mạnh ai nấy nói, ai cũng có thể nói ấy, ai cũng có thể trình bày cái quan điểm hay là ý kiến gì đó của mình, cũng như là có thể đưa lên trên đó điều thật, điều giả, điều lừa dối luôn nữa. Thì chúng ta biết rằng đó, chúng ta phải rất là khôn ngoan. Và ngày hôm nay là một cái thời điểm để chúng ta cần phải có một cái lỗ tai bén nhạy, một cái lỗ tai khôn ngoan, một cái lỗ tai để mà chúng ta có thể biện biệt được những cái thông tin nào là đúng đắn và có ích lợi, và cái điều gì á mà nó có thể gây hại. Đồng thời những cái lời mà chúng ta nói thì chúng ta cũng cần phải biết nói một cách đúng đắn nữa. Cho nên nghe đúng và nói đúng quả là một cái nhu cầu thật là quan trọng cho cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta cũng thấy rằng mặc dù chúng ta sống trong một cái thế giới bùng nổ thông tin, nhưng mà chúng ta biết rằng trong thực tế đó, thì chính cái điều này đã gây nên một cái điều mà chúng ta có thể nói là phản tác dụng, ở cái chỗ là thay vì nói thông tin thì nó sẽ đem nhiều người đến trong một cái mối tương giao với nhau. Nhưng mà thật sự một cái lượng thông tin quá lớn nó mới bùng nổ như vậy, nó lại khiến cho rất nhiều những cái mối tương giao lại có thể bị thiếu hụt. Bởi vì người ta chạy theo những cái thông tin thế giới, những cái thông tin khắp mọi nơi, nhưng mà những cái mối liên hệ giữa cá nhân mình với những người kể cả là thân yêu nhất, thân cận nhất, nhiều khi nó lại bị thiếu hụt cái mối tương giao đó. Cho đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Câu chuyện mà chúng ta vừa mới đọc qua thì ghi lại cho chúng ta về việc Chúa Giêsu Ngài đã chữa lành cho một người bị điếc và một người bị nói ngọng. Một người bị nói ngọng. Và chúng ta thấy người này ở trong một cái tình cảnh á, mà chúng ta hãy thử suy nghĩ coi. Nếu đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người này thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là một cái người bất hạnh lắm. Bởi vì á, trong những cái khả năng về giác quan gì đó mà Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên con người và ban cho con người, và độc đáo chỉ có con người mới có so với các loài khác. Đó là cái việc chúng ta có thể nghe, và không chỉ là chúng ta có thể nghe được ở nơi đồng loại của mình ha, hay là chúng ta nghe ở trong muôn vật, mà chúng ta còn có thể được nghe tiếng của đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời nữa. Và không chỉ là chúng ta được có một cái khả năng nghe, nhưng mà chúng ta còn có thể nói bằng từ ngữ nữa. Không phải giống như một con vật mà nó chỉ biết kêu, chứ nó không thể nào có ngôn ngữ. Thì chúng ta thấy rằng đó, con người để có thể xây dựng cái mối tương giao với những người chung quanh chúng ta, trong kể cả hai cái chiều kích siêu việt, chiều kích hướng thượng đối với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng cần có lời nói. Hay là trong cái chiều kích nhân bản giữa người với người, chúng ta cũng cần có lời nói để xây dựng những cái mối tương giao đó. Mà nếu mà bây giờ ai mà bị khiếm khuyết, không thể nghe được, trở nên điếc, hay là bị trở ngại, không thể nói được lưu loát, hoặc là bị câm đó, thì chúng ta biết rằng cái người đó quả là chịu rất nhiều những cái mất mát và thiệt thòi. Bởi vì ngày xưa thì nó không có những cái máy trợ thính, không có được những cái điều đó, và vào thời xưa thì cũng chưa có được cái thủ ngữ nữa. Chúng ta biết rằng đó, cái ngôn ngữ mà diễn đạt bằng tay dành cho những người câm điếc á, thì nó chỉ có vào thế kỷ thứ 17 thôi. Nó dần dần người ta mới lập ra giống như là những cái mẫu tự bằng diễn đạt bằng tay đó, dành cho những người câm điếc. Nhưng mà về sau dần dần nó phát triển từ đó mà đi cho tới ngày hôm nay, thì chúng ta biết rằng đó là trong rất nhiều những cái buổi mà thuyết trình ở trong những cái tổ chức, những cái cộng đồng và những cái hội đồng to lớn đó, thì đều có những chuyên viên để mà họ có thể giúp cho những người câm điếc họ có thể theo dõi được. Thì họ sử dụng cái thủ ngữ, tức là ngôn ngữ bằng tay đó, để giúp cho những người câm điếc đó. Nhưng mà vào thời xưa thì không có được cái đó. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng trong những cái buổi mà người ta họp mặt, thì một người bị câm, một cái người điếc rồi ngồi đó, thì chúng ta thấy rằng họ không thể nào mà họ có thể tham gia vào trong cái mối tương giao hay là cái thông công gì được hết trơn. Bởi vì người ta có thể cười đó mà người điếc đâu nghe gì đâu, không có vui hưởng được cái sự họp mặt gì hết trơn. Rồi bây giờ muốn nói cũng không nói được nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người này sẽ thu mình vào trong một góc. Và chưa nói tới cái người mà bị câm luôn á, thì còn có thể là không bị người ta nhạo cười. Còn cái người nói ngọng á nha, giống như ở đây cho chúng ta biết rằng cái người này là cái người điếc, nhưng mà bị nói ngọng, chưa đến nỗi câm nhưng mà bị nói ngọng. Ông oa oa ối oa oa ông oa ông ai oa ông nói oa 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 oa, nói kiểu đó giống như nói tiếng lạ, nói tiếng gì đó thì ta nghe ta đâu hiểu đâu. Tức là người này muốn nói là hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua, phải không, hay là hôm nay qua không nói qua qua mà qua qua, ví dụ vậy. Nhưng mà cái người nói ngọng á, nó sẽ làm cho người ta không thể hiểu được. Và đó là điều nó có thể làm cho người ta nhạo cười đối với cái người đó khi người đó phát ngôn mà nói không có rõ ràng. Và điều này nó đương nhiên nó sẽ làm cho người này có nhiều cái mặc cảm, nhiều cái hổ thẹn, rồi nhiều cái nỗi buồn. Người đó bị cắt đứt cái mối tương giao đối với những người chung quanh mình. Và bây giờ chúng ta thấy rằng khi Chúa Giê-xu đi qua đoàn dân đông này thì họ đã đưa người này đến để xin Chúa chữa lành. Có lẽ ngày hôm nay đôi khi chúng ta nghĩ rằng đó là cái này chắc tôi cũng đâu có đến nỗi bị cái gì. Thật ra thì cũng có những người, nhất là lớn tuổi rồi, đôi khi chúng ta cũng có thể nghển ngãn, tai của chúng ta nó cũng có thể bị giảm thính, không có nghe được rõ ràng. Rồi có những người có thể bị stroke hay là bị gì đó, đôi khi nó cũng trở ngại cho mình trong cái vấn đề nói năng, phải không? Nhưng mà tôi thấy có những người rất là khỏe mạnh. Nhưng mà chúng ta sống ở xứ người này, nhiều khi chúng ta có tai, có miệng đó, nhưng mà nghe không được, nói không xong. Nhiều khi mình cũng phải sử dụng thủ ngữ nữa, phải không ạ? Khi mà chúng ta tiếp xúc với người bản địa đó, họ nói tiếng Anh lưu loát, nói này kia đó, thì chúng ta nếu mà vốn liếng tiếng Anh của chúng ta mà nó yếu thì chúng ta thấy mình nghe đâu hiểu gì đâu. cũng như người điếc thôi. Nói thì không nói được, nhưng mà diễn phải diễn tả mỗi tay mỗi chân luôn, mà chưa chắc gì người ta có thể hiểu được. Và chúng ta thấy đôi khi nó làm cho nhiều người mang một cái mặc cảm khi chúng ta tiếp xúc với những người bản xứ nữa. Chúng ta cũng gặp nhiều cái trở ngại như vậy. Rồi chúng ta cũng thấy rằng nó có nhiều khi là ở trong những cái mối tương giao của chúng ta, giữa một thời đại bùng nổ thông tin như chúng ta đã nói đó, đôi khi chúng ta cứ quá chạy theo, quá chăm chú những cái điều đó. Tôi thấy có nhiều khi mình đi vào một cái bữa ăn, hay là chúng ta đi uống cà phê mà anh em mời đi, vô mỗi người mở ra rồi cái là thời đại cúi đầu, mà cho nên cứ chăm chú vô cái điều đó. Họ cũng là giống như là tưởng đâu là mình có một cái tương giao, mà tương giao với những cái gì ảo hay là ở đâu đâu á, trong khi cái người ngồi đối diện với mình thì không thể nói chuyện với nhau. Nhiều khi cả hai vợ chồng đi vô, mỗi người mở cái phone của mình ra, không biết coi cái gì trong đó, liên hệ liên lạc hay là cái gì đó với ai đó không biết, hay là theo dõi thông tin sự kiện gì mình cũng không biết, vui thích vì một số những cái gì đó ở trong cái phone của mình, trong khi người yêu của mình, người bạn đời của mình, người bạn thân của mình ngồi bên cạnh thì không nói chuyện gì với nhau cả. Cho nên chúng ta thấy rằng đôi khi nó lại làm cho mình bị mất đi, bị giảm sút đi rất là nhiều trong cái mối tương giao với người khác. Và bây giờ chúng ta cũng thấy rằng ở trong một cái thời đại như thế này nè, thì bởi vì nó có quá nhiều điều của hiện tại, của những điều nó diễn ra ngay trước mắt, nó chạm vào đời sống của chúng ta, cho nên nó làm cho chúng ta chú ý đến những cái diễn biến, những cái sự kiện trong thế giới hay là trong cuộc sống của chúng ta, đến nỗi chúng ta không còn có thời giờ lắng nghe Đức Chúa Trời nữa. Có quá nhiều điều để chúng ta nói về cuộc đời này, với những cái mối lo, với những cái điều ước ao, với những cái thông tin mà chúng ta thâu thập nó, bởi vì đầy dẫy trong lòng thì miệng nói ra. Cho nên chúng ta nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng mà chuyện đời đời, lời sự sống của Chúa, nói về Đức Chúa Trời, thì dường như nó rơi vào trong một cái điều rất là thiếu kém, ngay cả trong đời sống của những cơ đốc nhân. Và chúng ta đi vào trong sự thờ phượng, chúng ta phải nhớ rằng thờ phượng là một sự tương giao hai chiều. Một sự tương giao hai chiều. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta xin lỗi Chúa để nói điều này, đôi khi chúng ta biến Đức Chúa Trời trở thành một thần tượng câm, bởi vì chúng ta không cho phép Ngài nói. Chúng ta không cho phép Ngài nói luôn. Có nhiều cái chương trình mà ngày hôm nay người ta có thể rất là thích thú. Chúng ta phải làm mọi sự trong sự cân đối, bởi vì bất cứ một cái điều gì mà nó đi tới một cái quá khích đó, thì nó đều bị rơi vào cái cực đoan và sai trật. Cho nên chúng ta biết rằng cái sự điều độ, cái sự trung dung, cái sự quân bình là một cái điều rất là quan trọng. Và chúng ta phải biết rằng thờ phượng Đức Chúa Trời là một mối tương giao hai chiều. Cho nên đó là điều không chỉ là chúng ta hát cho Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa, đó là những cái gì con người chúng ta hướng về Đức Chúa Trời. Chúng ta trình bày những cái suy tư, những cái ước ao gì đó của chúng ta, hay là những cái cảm nghĩ của chúng ta về Đức Chúa Trời được diễn đạt trong lời cầu nguyện hay là qua những cái bài hát. Non-stop praying, non-stop cầu nguyện, không ngừng. Hay là praise, chúng ta ngợi khen non-stop mà không có thì giờ để Chúa phán lời của Ngài. Cho nên cái đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng nó không cân đối. Thờ phượng chúng ta phải theo những cái khuôn mẫu mà lời Đức Chúa Trời dạy dỗ mình, không phải theo những cái điều mà con người có thể thích thú. Nhưng mà chúng ta biết rằng có nhiều khi là mình nghe, chúng ta nghe tiếng của Đức Chúa Trời ít quá, hay là không có nghe được tiếng của Đức Chúa Trời nữa, thì chúng ta cũng sẽ khó nói lắm. Bởi vì một cái người điếc thì người đó sẽ bị câm. Một đứa trẻ đó, nó học nói bằng cách nó nghe. Nó nghe nhiều chừng nào hay nó thâu thập được qua những cái tiếng nói, thì nó sẽ giúp cho cái đứa trẻ đó có thể phát ngôn được. Nhưng mà nếu đứa trẻ mà nó trong một cái hoàn cảnh, điều kiện nào đó mà nó không thể nghe, hoặc là có thể là vì có không có ai nói chuyện với đứa trẻ đó, Và đây là điểm mà cha mẹ cũng cần phải lưu ý. Nhiều khi chúng ta đừng tưởng rằng chỉ cho nó ăn, cho nó chơi là đủ đâu. Mà chúng ta phải trò chuyện với nó, chúng ta phải trao đổi với nó. Để bởi điều đó mà nó nghe, thì nó mới có thể nói được. Hay là nếu mà bây giờ nó vì một cái bệnh lý nào đó mà nó không thể nghe được, thì đương nhiên là chúng ta biết rằng là nó sẽ gây trở ngại. Vì điếc nó sẽ dẫn tới cái chỗ là nó sẽ có thể bị câm đó. Cho nên thường là câm điếc nó đi liền với nhau. Cho nên đây là điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Và trong cái sự tương giao với Đức Chúa Trời nó cũng giống y như vậy thôi à. Nếu chúng ta không có chú ý nghe được tiếng của Chúa, vì Đức Chúa Trời chúng ta vẫn là một Đức Chúa Trời hằng sống và hiện sống. Ngài đang sống, Ngài đang ở đây, Ngài đang... Và Chúa không phải là Ngài giống mình đi, mà Ngài muốn bày tỏ Ngài ra, Ngài muốn phán lời của Ngài đối với con cái của Ngài. Và vấn đề của chúng ta là chúng ta có một lỗ tai để nghe hay không thôi. Trên đây quả là một điều thật là quan trọng lắm để chúng ta phải nghe. Và chúng ta nghe được tiếng của Chúa rồi đó quý anh chị em, lúc bấy giờ chúng ta mới có thể nói được. Có nhiều người họ có thể hát là bởi vì nó có sẵn cái bài hát có lời đó, thì chúng ta cứ hát, họ thích hát. Nhưng mà tới giờ cầu nguyện thì im, không thể cầu nguyện được. Họ không thể nói bằng lời của mình được, từ tấm lòng của mình, tại vì họ thiếu lời của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào nguyện xin lời của Đấng Christ đầy dẫy trong lòng anh em, thì lúc bấy giờ mình mới có thể dâng lên Chúa những lời ngợi khen, tạ ơn và cầu nguyện không thôi được. Trên đó cũng là một điểm để giúp cho chúng ta có thể nhận biết được chúng ta đang có một cái bệnh trạng thuộc linh nào về sự nghe hay là sự nói của chúng ta hay là không. Cho nên đây là một cái vấn đề mà hết thảy chúng ta đều cần phải được học hỏi về điều này. Và nếu chúng ta có một cái khiếm khuyết nào trong sự nghe lời Chúa, trong sự nói lời Chúa, thì xin Chúa chữa lành cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta thấy ở đây Chúa ghi lại cho chúng ta rằng có những người điếc và câm thuộc linh á. Như là ở trong sách Jeremy đoạn 6 câu số 10 á, thì chúng ta thấy Chúa đã có một cái lời quở trách đối với dân sự của Ngài trong một cái thời điểm mà chúng ta biết rằng họ đang đối diện với một cái sự hiểm nguy. Đó là đế quốc Babylon đang kéo quân tới và muốn thôn tính họ, muốn chiếm đoạt đất nước của họ. Và chúng ta biết rằng nó sẽ đem sự hủy diệt, nó sẽ bắt dân sự đi làm nô lệ. Mà nếu như họ hết lòng lắng nghe tiếng của Chúa và sẵn sàng để đi trong ý muốn và đường lối của Ngài, thì lúc bấy giờ Chúa sẽ can thiệp, Ngài sẽ giải cứu họ ra khỏi cái tai họa này. Nhưng mà chúng ta thấy mặc dù Chúa sai các tiên tri của Ngài đến với họ, nhiều tiên tri được sai phái đến với dân sự của Ngài để phán lời của Chúa, nhưng mà ở đây Jeremy đoạn 6 câu 10 ghi lại: ta sẽ nói và làm chứng cho ai đặng họ nghe ta. Này tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được. Này lời của Đức Giê-hô-va đã trở nên sự quở trách cho họ, họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Và đây cũng là điều mà chúng ta biết rằng đó, khi mà họ không chịu lắng nghe lời của Chúa, họ giết các tiên tri. Cho nên sau cùng đó thì tai họa đã xảy đến ở trên đất nước của họ, trên dân tộc của họ. Và chúng ta biết rằng đi vào ở trong thời đại Tân Ước thì cũng vậy, khi Chúa sai phái các sứ giả của Ngài, những phát ngôn nhân của Ngài đi ra để rao giảng lời của Chúa, trước nhất là cho dân Israel, tức là tuyển dân của Ngài đó. Ngài đã sai Ê-tiên để đến giảng cho dân Giu-đa. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu số 51 thì cũng ghi lại cho chúng ta như thế nào. Mặc dù Ê-tiên đã nói về Chúa và kêu gọi họ hãy quay trở lại với Chúa, tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, thì chúng ta thấy rằng họ bịt tai không có muốn nghe. Mà không chỉ là như vậy thôi, mà chúng ta biết rằng họ cũng đã giết phát ngôn nhân của Ngài là Ê-tiên nữa. Và Ê-tiên đã nói: hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thể nào thì các ngươi cũng thể ấy. Tổ phụ họ là dân Giu-đa không nghe các tiên tri thời xưa. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, những sứ giả của thời đại Tân Ước rao giảng lời của Đức Chúa Trời, họ cũng không muốn nghe nữa. Và chúng ta có thể nghĩ điều đó là từ thời Cựu Ước xa xưa, hay là từ thời Tân Ước vào đầu của kỷ nguyên Cơ Đốc. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, cho tới thời điểm ngày hôm nay thì sao? Ở trong thơ Timôthê thứ nhì đoạn 4 từ câu 1 đến câu 5, đó là lời mà Chúa nói đến với các môn đồ của Ngài. Ở đây là lời dành cho mục sư Timôthê, là một người truyền đạo. Thì chúng ta thấy rằng đó, ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 4 câu 1 đến câu 5 ghi lại cho chúng ta rằng đó, khi nói về cái sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ để Ngài sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, để mỗi người sẽ phải tùy theo đời sống của mình và thái độ của mình đối với Đức Chúa Trời mà họ phải nhận lấy một cái số phận nào đó. Và đây là một điều cực kỳ quan trọng, bởi vì nó là số phận dành cho mỗi một người trong cả cõi đời đời. Trên đó là lý do Ngài đã sai sứ giả, Ngài sai phát ngôn nhân của Ngài để rao giảng đạo của Chúa, nhằm kêu gọi cho con người nhận biết được con đường đúng mà họ phải bước đi, quay trở lại với Đức Chúa Trời và sống cho Ngài. Thì chúng ta thấy rằng đó là họ không nghe, họ không chịu nghe. Và bây giờ là những người hầu việc Đức Chúa Trời, là những sứ giả, những phát ngôn nhân, thì sao? Họ vẫn phải nói. Mặc dù cái bối cảnh lúc bấy giờ Chúa đã nói tiên tri rằng sẽ đến một thời mà người ta nhóm họp các giáo sư và là các giáo sư giả. Tại sao? Bởi vì á, họ chỉ xoay hướng về chuyện huyễn, bịt tai không muốn nghe lẽ thật của Đức Chúa Trời, không muốn nghe lời Đức Chúa Trời nữa. Nói chuyện gì đó thì cũng được, nhưng mà đừng có nói lời Đức Chúa Trời. Xong, chúng ta thấy rằng đó, ở đây Phaolô ông đã khuyên đối với Timôthê về phần trách vụ đã được giao phó cho ông thì sẽ phải làm gì. Chúng ta thấy rằng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự và chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Và trong những cái chức vụ mà phải làm đó là gì? Phải giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục và bẻ trách này, khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Tôi đã từng trải qua những cái kinh nghiệm như vậy trong chức vụ của mình. Trong bao nhiêu năm, hàng nhiều năm trời hầu việc Chúa, có những lúc đó, mình giống như là tiếng kêu trong đồng vắng, mình là tiếng kêu trong phòng vắng. Khi hội thánh nhóm lại ít ỏi, khi một cái lớp học kinh thánh nhóm lại lưa thưa vài người, nhưng mà tôi biết rằng tôi vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, bởi vì tôi làm cái điều đó trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi phải trung tín đối với Đức Chúa Trời, cho nên phải chuẩn bị bài vở cho đàng hoàng, bởi vì tôi biết rằng tôi đang là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời. Và cho dù chúng ta biết rằng đó, lẽ thật của Chúa nó đụng đến một người theo ý muốn của Đức Chúa Trời đó, lời đó có thể biến đổi người đó, và Chúa có thể dấy người đó lên trở thành người được Đức Chúa Trời đại dụng. Một tiếng của Đức Chúa Trời phát ra trong bụi gai cháy ở giữa đồng vắng đã khiến cho một con người, một người cao tuổi 80 tuổi rồi, chán nản, tuyệt vọng trong cuộc đời của mình, là Môi-se đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng lời đó đã đụng đến ông và đã dấy ông lên để Đức Chúa Trời đại dụng ông mà đem sự giải cứu cho dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Cho nên cái vấn đề là mình giảng ở trước mặt Đức Chúa Trời, và các tiên tri có thể trung tín rao giảng lời Đức Chúa Trời, mặc dù sau đó họ có thể bị chống đối, thậm chí là họ phải chịu tử đạo nữa. Cho nên có những tiếng kêu trong phòng vắng, có những cái buổi cầu nguyện mình phải kêu lên với Đức Chúa Trời, có những cái buổi học kinh thánh, những cái lớp học kinh thánh thì mình cũng phải kêu nữa. Nó là những cái lời rao giảng trong phòng vắng, giống như là Jean Baptiste ở trong sa mạc, ông là tiếng kêu trong đồng vắng. Tuy nhiên thì ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn phán trải qua mọi thời đại và mọi lúc, cho dù con người có thể bịt tai không muốn nghe, Đức Chúa Trời vẫn phán. Để rồi sau cùng đó, khi đối diện với Đức Chúa Trời thì Ngài đã nói với các tiên tri Ngài tại sao họ phải trung tín, để nhằm làm một chứng nhân để bày tỏ rằng đó, Đức Chúa Trời thật sự có phán, nhưng mà bởi vì người ta không muốn nghe. Cho nên đây là một cái nan đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ, bởi vì đó là lời tiên tri nói về thời đại này. Và trong cái thời cuối cùng này đó, chúng ta thấy lời Chúa nói tiên tri rằng có nhiều người bị đói, không phải đói về bánh đâu, mà đói về lời Đức Chúa Trời. Chúng ta dễ lắm mà tưởng rằng ngày hôm nay đó là trong cái thời đại kỹ thuật cao như thế này, internet rồi, bao nhiêu những cái website của tin lành ghi lại bao nhiêu những cái bài giảng của các mục sư, không chỉ bằng audio nghe thôi mà còn có thể nhìn thấy luôn nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngày hôm nay người ta rất không có muốn nghe lời Đức Chúa Trời. Người ta có thể chọn lọc, Người ta có thể chọn lọc bằng cách là người ta nói rằng không, bây giờ nhiều bài giảng lắm, nhiều diễn giả xuất sắc lắm, mục sư ông giảng chứ chắc gì không bằng, không bằng bao nhiêu những cái diễn giả. Đúng, nếu mà đem so sánh ra đó thì về trình độ, về kiến thức hay là cái gì đó, khả năng hùng biện hay không, thì đương nhiên là có thể người này trỗi hơn người kia. Và bây giờ người ta đi lên trên internet á, người ta vô những cái website á, một loạt hàng trăm hàng ngàn luôn những diễn giả đó. Bây giờ mình bấm vô ông này, thôi nghe cái này tôi không thích, tắt, chuyển qua ông khác, ông này nói nghe được, thích hợp với lòng tôi. Cho nên ở đó người ta chọn lọc, thích nghe chuyện gì mà nó vừa lòng mình, chứ không phải là nghe lẽ thật của Đức Chúa Trời. Còn có nhiều khi á, chúng ta thấy rằng đó là để cho mình nhóm hiệp lại, và sự nhóm hiệp lại để nghe lời Chúa là hết sức là quan trọng. Đức Chúa Trời không có lập chúng ta để ở riêng một mình rồi chúng ta chỉ nghe bằng cách gì đó, một cách gián tiếp. Không phải như vậy. Ngài muốn chúng ta phải có sự nhóm hiệp lại. Và cái người mà Đức Chúa Trời dùng để phát ngôn là diễn giả, là vị mục sư rao giảng lời của Chúa, là điều mà Đức Chúa Trời có thể nói một cách trực tiếp với mình đó, mà mình phải nghe cái lời đó. Cho nên đây quả là một cái điều mà chúng ta phải chú ý, để chúng ta có thể thật sự thấy được cái tầm quan trọng của việc lắng nghe lời của Chúa. Và bây giờ chúng ta thấy ở tại đây thì Đức Chúa Trời vẫn còn phán cái vấn đề là mình có nghe hay không. Và tùy theo cái thái độ của chúng ta đó, nếu chúng ta không nghe thì chúng ta sẽ bị câm. Hãy mình điếc, nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là câm. Để Sacheri khi được chọn vào để mà phục vụ ở trong nơi thánh, nơi chí thánh rồi đó, thì chúng ta biết ông cao tuổi, vợ ông cũng cao tuổi là Elizabeth. Họ ao ước trong suốt cuộc đời của họ là có con, nhưng mà son sẻ không có con được. Nhưng mà Đức Chúa Trời phán rằng ta sẽ cho vợ chồng người có con, và con đặc biệt nữa, đứa con đó sẽ là người dọn đường cho Chúa cứu thế vào trong thế gian. Và khi người con đó sinh ra sẽ được đặt tên là Giăng Baptist. Và chúng ta thấy rằng ông nghe lời Đức Chúa Trời phán với mình đó, nhưng mà ông nói ủa, mình như thế này đây, tình trạng mình như thế này, sao mà có khả năng sinh sản gì được nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng ông không tin lời đó, ông không chịu nói ra cái lời mà Đức Chúa Trời đã phán, cho nên ông bị Đức Chúa Trời làm cho câm. Không nghe lời Chúa thì câm, vậy thôi à. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, có những người bịt tai không muốn nghe lời Đức Chúa Trời, thì bây giờ đó họ câm trong cái việc nói ra lời Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi họ câm không nói lời Chúa thì họ sẽ nói lời của mình. Đó là cái vấn đề của một tiên tri tên là Balaam, được chép ở trong sách Dân Số Ký. Thì chúng ta thấy rằng đó, Balaam là một tiên tri, ông biết ý muốn của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời là như thế nào. Nhưng mà bởi vì ông ham lợi, có nhiều cái dân ngoại bang nó muốn ông phải rủa xả đối với dân Israel. Nếu ông nói như vậy đó thì ông sẽ được nhiều cái phần thưởng lắm. Cho nên thay vì ông phải nói đúng lời của Đức Chúa Trời, nói lẽ thật, thì ông lại chiều theo như kia vì nó có lợi cho mình. Bởi đó mà ông trở thành một tiên tri giả. Trở thành một tiên tri giả. Trong khi đó chúng ta thấy rằng con lừa đó, con lừa mà ông cởi đi để ông chuẩn bị ông đi mà ông rao giảng những cái điều mà sai trật đó, thì khi mà nói những lời sai trật như vậy thì sẽ phải chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ giết Balaam nếu mà ông đi con đường đó. Bởi vì làm sao phán? Ngài dùng ngay con lừa. Con lừa khi nó nghe tiếng Chúa, Đức Chúa Trời còn làm cho con lừa nói được nữa. Cho nên đây là điều mà Chúa Giê-xu Ngài cũng nói rằng đó, nếu mà trong lúc dân chúng đang ca ngợi Chúa Hosanna khi đón Ngài vào thành Jerusalem, thì nhiều người cản nói sao mấy người này ồn ào quá, tại vì họ chống đối với cái việc đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, Chúa nói rằng nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng một người mà nghe lời Chúa mà mình bịt tai lại, mình không có muốn nghe, mình không muốn tiếp nhận đó, thì mình cũng sẽ không có nói lời Chúa, nhưng mà chúng ta sẽ nói ra những điều nó có vẻ như là nhân danh Chúa, nhưng mà chúng ta biết rằng nó chỉ là nói theo ý riêng của mình thôi, nhằm đem lại lợi gì đó cho mình thôi. Cho nên đây cũng là một cái nan đề mà chúng ta cần phải thấy. Trong khi đó thì lời Chúa dạy dỗ chúng ta như thế nào? Như ở trong Matthew đoạn 4 câu số 4, người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng mà còn nhờ gì nữa? Nhờ lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Cho nên ở đó là ăn. Chúng ta ăn lời Chúa, chúng ta tiếp nhận lời Chúa qua việc chúng ta nghe. Qua việc chúng ta nghe. Nghe lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời phán. Và đó là lời Rhema, chứ không phải lời Logos đâu. Khi nói rằng ra từ miệng Đức Chúa Trời là lời mà Đức Chúa Trời phán trực tiếp đối với chúng ta. Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời vẫn còn phán. Khi chúng ta có một lỗ tai được cắt bì. Và chúng ta thấy rằng rất nhiều lần Kinh Thánh đã ghi lại lời của chính Chúa Giê-xu cũng vậy. Khi Ngài rao giảng đó, Ngài thay đổi những cái phương thức rao giảng luôn nữa. Đã có lúc Ngài phải dùng rất nhiều những hình ảnh, ẩn dụ, thí dụ để mà rao giảng cho dân chúng. Tại vì họ không có muốn nghe những cái lời mà giống như là lời thẳng á. Trung ngôn nghịch nhĩ mà, phải không? Cho nên là lời thật này mất lòng, cho nên họ không muốn nghe đó. Thì Chúa phải sử dụng một cái phương thức, Ngài dùng ẩn dụ. Nhưng mà đối với các môn đồ thân cận muốn học biết sâu về lẽ thật thì Ngài đã giảng giải cho họ để có thể hiểu được cách đúng đắn. Và Chúa đã nói nhiều lần, ai có tai mà nghe hãy nghe. Đó là điều được ghi lại trong cả bốn sách Phúc Âm. Và đặc biệt là trong cái thời cuối rốt này đó, sách Khải Huyền, chúng ta cũng thấy rằng đó, trong bảy bức thư gửi cho bảy hội thánh, bảy hội thánh này nó làm hình bóng về thời đại hội thánh trải qua các thời kỳ. Nghĩa là suốt thời đại hội thánh luôn, từ khi khởi đầu cho tới khi sẽ kết thúc lúc Chúa trở lại. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó, là bảy bức thư này khi kết thúc đều có ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Đức Thánh Linh vẫn còn phán. Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật. Ngài đến thì Ngài bày tỏ lẽ thật cho chúng ta, Ngài phán lời lẽ thật cho chúng ta, ban cho chúng ta khả năng của sự thông hiểu để tiếp nhận lẽ thật, ban cho chúng ta năng lực để chúng ta có thể làm theo lẽ thật nữa. Và chúng ta biết rằng Thánh Linh vẫn rao giảng suốt. Và đoạn 13 của sách Khải Huyền ghi lại cho chúng ta trong cái thời kỳ đại nạn, lúc bấy giờ sẽ có Antichrist xuất hiện, sẽ có tiên tri giả xuất hiện. Thì chúng ta thấy rằng lời Chúa cũng nói rằng ai có tai hãy nghe lời Đức Chúa Trời. Cho chúng ta biết rằng trong một cái thời kỳ mà có những cái điều giả tạo, giả mạo Đấng Christ, thì nghe được tiếng Chúa là một điều hết sức là quan trọng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có một cái lỗ tai có thể nghe được. Và nghe nó quan trọng lắm quý mạnh. Chúng ta nhớ từ lúc ban đầu khi Đức Chúa Trời dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, trong đó Ngài ban cho họ khả năng để tương giao với Ngài, tương giao với nhau, tương giao với muôn vật. Thì chúng ta thấy rằng Ngài ban cho họ nghe và nói, phải không? Cho nên Đức Chúa Trời phán. Ngài phán rất là nhiều lời đối với tổ phụ loài người là Adam và Eva. Những điều mà họ phải làm ở trong đời sống của mình, trong mối tương giao của họ phải như thế nào. Và những cái điều mà họ được phép làm và những cái điều mà họ không được phép làm, vì nó nguy hiểm. Các ngươi được phép ăn tất cả các thứ cây ở trong vườn, nhưng đối với cây biết điều thiện và điều ác thì chớ ăn đến, vì một mai các ngươi ăn thì chắc sẽ chết. Và rồi chúng ta thấy rằng đó, thay vì họ lắng nghe lời Chúa như vậy đi cho nó đàng hoàng, cho nó kỹ lưỡng, chúng ta thấy rằng đó là ma quỷ nó cũng nói. Cho nên chúng ta biết rằng ma quỷ đã đến với bà Eva và nói, nó sửa lời Chúa chút xíu thôi, cắt bớt, nó bẻ cong chút xíu thôi. Và rồi thay vì nghe theo lời Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, ghi nhớ, thì bà Eva vì cứ nhớ mang máng, nhớ mài mại, cho nên chúng ta thấy rằng nó dẫn tới cái chỗ là bị ma quỷ nó dẫn dụ, nó lừa dối luôn. Và sau cùng thì chúng ta đã biết rồi đó, cái hậu quả sau đó, vì không nghe lời Đức Chúa Trời thì ma quỷ nó sẽ nói. Chúa Giê-xu trong việc Ngài đi ra rao giảng về nước thiên đàng thì Ngài dùng cái hình ảnh của một người gieo giống. Gieo giống vào trong lòng thì gieo giống là người ta phải nghe. Ta tiếp nhận hay không, thái độ tiếp nhận như thế nào, nó có nhiều cái thái độ khác nhau. Và chúng ta nhớ rằng trong khi Chúa gieo lời của lẽ thật, lời sự sống đó, thì ma quỷ nó cũng gieo cỏ lùng. Và chúng ta nhớ rằng đó, ngay cả Chúa Giê-xu khi Ngài đến để thực hiện chương trình cứu chuộc đó, thì Satan cũng đến để mà cám dỗ Chúa bằng cách nói nữa. Nó lấy lời Đức Chúa Trời ra, nó cũng y như cái phương cách của nó đã sử dụng đối với tổ phụ loài người là Eva và Adam, thì chúng ta thấy rằng á, nó cũng dùng cái điều đó để nói với Chúa. Đức Chúa Trời không có phán như vậy sao? Ma quỷ vẫn còn nói. Và đây là điều mà chúng ta phải tỉnh thức. Bởi vì nếu chúng ta bịt tai không muốn nghe lẽ thật của Đức Chúa Trời đó, thì chuyện huyễn nó sẽ đến và nó thu hút chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng trong đó ma quỷ sẽ xen vào, nó sẽ dẫn dụ chúng ta. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Và chúng ta nhớ như thế này: giống như Adam, Eva, nếu nghe theo lời Đức Chúa Trời thì họ đã có sự sống đời đời rồi. Nhưng mà vì họ trái, không muốn nghe lời Đức Chúa Trời mà lại nghe lời của ma quỷ, cho nên cuối cùng rơi vào tội lỗi và để làm cái hậu quả đau đớn, phải không, khủng khiếp cho toàn thể hậu tự của mình là nhân loại ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng đó, số phận của những người mà nghe theo lời ma quỷ thì sao? Hay là bịt tai không muốn nghe lẽ thật thì sao? Thì hư mất. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, làm sao để con người có thể thoát khỏi sự hư mất, sự đoán phạt và cái số phận đời đời trong hỏa ngục, thì phải trước hết nghe lời Đức Chúa Trời, để có đức tin nơi Ngài. Cho nên ở trong Roma đoạn 10, Phaolô ông nói rằng phải có người rao giảng. Nhưng mà cái vấn đề là rao giảng thì phải có người nghe. Người ta tin là khi nào? Khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng thì nó mới phát sinh đức tin ở trong chúng ta. Và khi nó phát sinh ở trong người đó rồi đó, thì bởi tin trong lòng và miệng nói ra, miệng xưng nhận rằng Đức Chúa Jesus Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì người đó được cứu. Cho nên chúng ta thấy rằng nghe thì nó đem tới đức tin, và đức tin thì phải nói ra, phải xưng nhận, thì người đó mới được cứu. Mà nếu như cái người đó không nghe lời Đức Chúa Trời thì đương nhiên là lời ma quỷ sẽ đầy ở trong lòng người đó, triết lý của con người sẽ đầy ở trong lòng của người đó, và đi theo cái con đường đó, con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng mà cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết thôi. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của việc nghe và nói nữa. Thôi bây giờ thì thời giờ trôi qua rất nhanh, chúng ta chưa nói tới cách nào để Chúa chữa lành cho cái người câm và điếc, hay là người điếc và nói ngọng, cũng như sự cứu chữa của Chúa đối với cái bệnh điếc và câm thuộc linh của chúng ta đó. Thì chúng ta sẽ nói trong kỳ sau. Bây giờ xin kính mời Hội Thánh đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.